Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Cuốn Modern Computer Architecture and Organization của Jim Lydin là sách kỹ thuật về kiến trúc và tổ chức máy tính dành cho người muốn hiểu mối liên hệ giữa phần cứng, hệ điều hành và phần mềm ứng dụng. Ấn bản gắn với ISBN 18032345 12, tập trung vào các nền tảng như logic số, thành phần bộ xử lý, bộ nhớ và giao diện phần cứng phần mềm, rồi mở rộng sang các kiến trúc đang hiện diện trong điện thoại, máy tính cá nhân và máy chủ đám mây. Điểm trọng tâm của sách là so sánh các họ tập lệnh x86, ARM và RISC-V, trong đó RISC-V được trình bày riêng với mức độ chi tiết đáng kể. Tác giả cũng đặt kiến thức nền này vào những bối cảnh mới hơn như ảo hóa, bảo mật, khai thác Bitcoin, xe tự lái và điện toán lượng tử. Mục đích không phải chỉ để người đọc nhớ tên linh kiện, mà để họ lý giải được vì sao lựa chọn kiến trúc ảnh hưởng đến hiệu năng, điện năng, khả năng mở rộng và cách viết phần mềm. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, từ logic số đến giao diện phần cứng, phần mềm, xây nền tảng thay vì chỉ học tên linh kiện. Sách bắt đầu ở tầng nền tảng, gồm transistor, cổng logic và logic tuần tự, trước khi đi đến bộ xử lý, bộ nhớ và các thành phần của một hệ thống máy tính. Cách đi từ dưới lên này quan trọng vì kiến trúc máy tính không chỉ là danh sách các bộ phận. Một phép tính trong chương trình cuối cùng phải được biểu diễn bằng dữ liệu nhị phân, đi qua các đường dữ liệu, thanh ghi, đơn vị tính toán và cơ chế điều khiển. Khi hiểu chuỗi chuyển hóa đó, người đọc có cơ sở để thấy vì sao một thao tác tưởng như đơn giản trong mã nguồn lại có chi phí thời gian và năng lượng khác nhau trên các nền tảng khác nhau. Phần giao diện phần cứng, phần mềm kết nối hai cách nhìn thường bị tách rời. Lập trình viên làm việc với lệnh máy, bộ nhớ, lời gọi hệ thống và trình biên dịch. Còn phần cứng thực thi các lệnh ấy theo những ràng buộc vật lý cụ thể. Sách dùng nền tảng này để chuẩn bị cho các chủ đề khó hơn, thay vì giả định người đọc đã quen với điện tử số. Điều đó đặc biệt hữu ích cho người làm phần mềm muốn hiểu nguyên nhân phía dưới của các hiện tượng như truy cập bộ nhớ chậm, khác biệt hiệu năng giữa thiết bị hoặc giới hạn của việc tối ưu hóa mã. Tuy vậy, đây là sách tổng quan hệ thống, không thay thế một giáo trình chuyên sâu về thiết kế mạch tích hợp hay logic số thuần túy. Thứ hai, so sánh x86, ARM và RISC-V qua triết lý tập lệnh và môi trường triển khai thực tế. Một đóng góp nổi bật của cuốn sách là không xem kiến trúc tập lệnh như kiến thức tách biệt, mà đặt x86, ARM và RISC-V vào các bối cảnh thiết bị và mục tiêu thiết kế khác nhau. x86 gắn chặt với máy tính cá nhân và nhiều máy chủ, nơi tính tương thích với phần mềm lịch sử có ý nghĩa lớn. ARM xuất hiện rộng rãi trong điện thoại và hệ thống nhúng, nơi hiệu quả năng lượng, mức tích hợp và thiết kế theo hệ sinh thái giữ vai trò quan trọng. RISC-V với đặc điểm là tập lệnh mở và có tính mô đun được trình bày như một hướng tiếp cận đáng chú ý cho giáo dục, nghiên cứu và thiết kế tùy biến. Sự so sánh này giúp người đọc tránh kết luận giản đơn rằng một kiến trúc luôn tốt hơn kiến trúc khác. Lựa chọn phù hợp còn tùy vào hiệu năng cần đạt, mức tiêu thụ điện, phần mềm sẵn có, chi phí phát triển và yêu cầu tương thích. Việc sách dành riêng phần cho RISC-V cũng có giá trị thực hành. Người đọc có thể dùng một tập lệnh có cấu trúc tương đối rõ để nối các khái niệm như thanh ghi, mã hóa lệnh, điều khiển luồng và truy cập bộ nhớ. Đồng thời, việc đối chiếu với x86 và ARM cho thấy kiến trúc tập lệnh chỉ là một tầng trong hệ thống, không tự nó quyết định toàn bộ trải nghiệm hay tốc độ của thiết bị. Thứ ba, bộ nhớ, ống lệnh và các kỹ thuật tăng tốc giải thích nguồn gốc thực sự của hiệu năng. Sách dành sự chú ý cho kiến trúc bộ xử lý và bộ nhớ. Bởi hiệu năng hiện đại hiếm khi được giải thích đầy đủ bằng tần số xung nhịp hay số lượng lõi. Bộ xử lý cần liên tục nhận lệnh và dữ liệu, trong khi bộ nhớ chính có độ trễ lớn hơn nhiều so với tốc độ xử lý bên trong lõi. Vì vậy, các lớp bộ nhớ đệm, tổ chức phân cấp bộ nhớ và cách chương trình truy cập dữ liệu có thể quyết định phần đáng kể của hiệu năng quan sát được. Cuốn sách cũng đề cập các kỹ thuật tăng tốc như xử lý theo đường ống và những phương pháp tổ chức thực thi giúp tận dụng phần cứng tốt hơn. Ý nghĩa của nội dung này không chỉ nằm ở việc biết một bộ xử lý hiện đại phức tạp ra sao, nó tạo ra cách đọc đúng các vấn đề thực tế. Chẳng hạn vì sao cùng một thuật toán, nhưng cách sắp xếp dữ liệu khác nhau, lại cho tốc độ khác nhau. Hoặc vì sao thêm phép tính chưa chắc đã là nút thắt, nếu chương trình chủ yếu chờ dữ liệu từ bộ nhớ. Với nhà phát triển, đây là cầu nối từ khái niệm kiến trúc sang tối ưu hóa có cơ sở. Với người thiết kế hệ thống, nó nhấn mạnh rằng năng lực tính toán, dung lượng bộ nhớ và băng thông phải được cân đối. Sách không hứa đưa ra công thức tối ưu chung vì hiệu quả luôn phụ thuộc khối lượng công việc và nền tảng triển khai cụ thể. Thứ tư, ảo hóa và các miền chuyên biệt cho thấy một máy tính hiện đại không còn là một bộ xử lý đơn lẻ bên cạnh bộ xử lý đa dụng. Cuốn sách mở rộng sang ảo hóa và các miền tính toán chuyên biệt. Ảo hóa cho phép một máy vật lý cung cấp nhiều môi trường thực thi tách biệt tương đối, là nền tảng quan trọng cho máy chủ, phát triển phần mềm và hạ tầng đám mây. Khi hiểu nguyên lý này ở mức kiến trúc, người đọc thấy rõ việc tách biệt tài nguyên không hoàn toàn miễn phí. Nó đòi hỏi cơ chế hỗ trợ từ phần cứng, phần mềm điều phối và cách quản lý bộ nhớ thiết bị vào ra. Phần về miền chuyên biệt chuyển trọng tâm từ câu hỏi bộ xử lý hoạt động thế nào sang câu hỏi kiến trúc nào phù hợp với một loại công việc. Các hệ thống như thiết bị di động, máy chủ, nền tảng xử lý bảo mật, khai thác blockchain hay xe tự lái có ưu tiên rất khác nhau. Có nơi cần tiết kiệm điện, có nơi cần thông lượng, có nơi đặt độ trễ dự đoán được và độ tin cậy lên hàng đầu. Bởi vậy, kiến trúc hiệu quả thường là sự kết hợp giữa bộ xử lý, bộ nhớ, phần mềm và các thành phần được tối ưu theo mục tiêu. Cách bao quát này giúp tránh ngộ nhận rằng mọi bài toán đều nên giải bằng một CPU thông dụng mạnh hơn. Tuy nhiên, sách chủ yếu định hướng và xây bức tranh hệ thống, không đi sâu đến mức thay thế tài liệu kỹ thuật riêng của từng nền tảng đám mây, chip ô tô hay môi trường ảo hóa. Cuối cùng, bảo mật, Bitcoin, xe tự lái và điện toán lượng tử mở rộng kiến trúc máy tính sang các ràng buộc của tương lai. Các chương cuối đặt kiến trúc máy tính trong những lĩnh vực mà yêu cầu không chỉ là chạy nhanh. Với an ninh mạng và điện toán bảo mật, vấn đề cốt lõi là bảo vệ dữ liệu và cô lập quá trình xử lý, đồng thời vẫn duy trì khả năng vận hành của hệ thống. Điều này cho thấy bảo mật không thể chỉ được bổ sung ở tầng ứng dụng. Nó liên quan đến thiết kế bộ xử lý, cơ chế quản lý đặc quyền, bộ nhớ và môi trường thực thi. Phần về blockchain và khai thác Bitcoin minh họa, một trường hợp khối lượng công việc có thể thúc đẩy phần cứng chuyên dụng. Vì hiệu quả trên một phép toán hay thuật toán cụ thể ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí năng lượng và thông lượng. Xe tự lái lại làm nổi bật yêu cầu kết hợp cảm biến, xử lý thời gian thực và quyết định đáng tin cậy. Trong khi đó, điện toán lượng tử được giới thiệu như một hướng phát triển có mô hình tính toán khác với máy tính cổ điển, chứ không phải sự thay thế ngay lập tức cho mọi loại xử lý. Việc đưa các chủ đề này vào cùng một cuốn sách có tác dụng mở rộng khung tư duy của người đọc. Kiến trúc máy tính là lĩnh vực phản ứng với nhu cầu ứng dụng, giới hạn vật lý và rủi ro vận hành. Dù vậy, các phần này nên được xem là bản đồ nhập môn để nhận diện vấn đề và thuật ngữ, thay vì hướng dẫn đầy đủ để xây dựng hệ thống an toàn, xe tự hành hoặc máy tính lượng tử. Kết luận, Modern Computer Architecture and Organization phù hợp nhất với lập trình viên, sinh viên kỹ thuật, kỹ sư hệ thống, người làm phần mềm nhúng, người quan tâm đến đảo ngược mã và những ai cần nối kiến thức, lập trình với cách máy tính thực sự vận hành. Người đọc không cần bắt đầu như một nhà thiết kế vi mạch vì sách xây nền từ logic số và thành phần bộ xử lý. Tuy nhiên, người đã có kinh nghiệm lập trình cũng sẽ hưởng lợi nhiều hơn nếu sẵn sàng theo dõi các khái niệm về lệnh máy, bộ nhớ và hệ điều hành. Lợi ích thực tế của sách nằm ở khả năng giúp người đọc đặt câu hỏi đúng khi gặp vấn đề hiệu năng, khả năng mở rộng, năng lượng hoặc tính tương thích. Thay vì xem CPU, bộ nhớ và môi trường đám mây như các hộp đen, họ có thể nhận ra các đánh đổi kiến trúc phía sau. Về mặt trí tuệ, sách cung cấp một khung nhìn liên tục từ transistor đến máy chủ và các hệ thống chuyên biệt. Điểm khác biệt so với nhiều giáo trình kiến trúc máy tính truyền thống là phạm vi kết nối. Sách không chỉ dừng ở tổ chức CPU cổ điển, mà còn đối chiếu x86, ARM và RISC-V, rồi liên hệ chúng với ảo hóa, bảo mật, blockchain, xe tự lái và điện toán lượng tử. Đổi lại, độ bao quát đó khiến một số lĩnh vực chỉ được giới thiệu ở mức định hướng. Vì thế, đây là lựa chọn tốt như một nền tảng rộng, thực tế và cập nhật. Trước khi người đọc đi sâu vào thiết kế vi xử lý, tối ưu hiệu năng, bảo mật phần cứng hoặc hạ tầng đám mây chuyên ngành. Nếu bạn muốn ủng hộ Jim Ledin, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!